là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hiệu quả điều trị thuốc ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV. Cuối chương trình là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 14, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024, xem xét các báo cáo theo luật định và quyết định các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhằm đáp ứng kịp thời công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương và yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Dự kỳ họp có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái, lãnh đạo các ban, sở ngành, các huyện, thị, thành phố và đại diện cán bộ đề án 11 của tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin về những kết quả nổi bật mà tỉnh đạt được trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận thông qua 37 dự thảo nghị quyết, trong đó 17 nghị quyết về lĩnh vực tài chính, ngân sách, dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 20 nghị quyết về cơ chế chính sách và triển khai các hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đây là những nghị quyết quan trọng có tác động ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công nói riêng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 nói chung. Cùng với đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu và dành thời lượng hợp lý để thảo luận chất vấn và trả lời chất vấn, giải trình cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Để kỳ họp đảm bảo chất lượng hiệu quả, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tham dự kỳ họp xem xét thảo luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm trọng điểm, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban để Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định những chủ trương quyết định đúng sát tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực trong đầu tư, các chính sách và được triển khai đồng bộ đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Kính thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 có nhiều nội dung quan trọng với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri thay mặt cho Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Một lần nữa, tôi trân trọng đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu tham dự kỳ họp sẽ xem xét thảo luận tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung, nhất là đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau qua báo cáo thẩm tra của các ban để Hội đồng Nhân dân tỉnh xác định những chủ trương, quyết định đúng, sát với tình hình thực tiễn, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư, các chính sách được đi vào cuộc sống và được triển khai đồng bộ, đáp ứng cái niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân, góp phần quan trọng để kỳ họp thành công tốt đẹp. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Xin trân trọng cảm ơn toàn thể các đồng chí.
Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, những nghị quyết được xem xét, quyết nghị thông qua tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đều quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện dự toán ngân sách, đầu tư công nói riêng, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 nói chung. Do đó, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc vào các nội dung trình kỳ họp để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chức năng và các địa phương triển khai thực hiện. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng nêu một số vấn đề có tính chất gợi mở về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 để các đại biểu quan tâm lưu ý trong quá trình nghiên cứu thảo luận. từ đó có những đề xuất, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung những nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi để tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm 2024, góp phần hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, tiến tới hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu phát triển theo nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Kỳ họp diễn ra trong thời gian 2,5 ngày với nhiều nội dung rất quan trọng, ảnh hưởng quyết định đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Toàn bộ tài liệu, báo cáo, dự thảo nghị quyết đã được các cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ và gửi trước đến các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh để nghiên cứu theo đúng quy định. Một lần nữa, tôi đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, dân chủ thảo luận, tích cực đóng góp ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đạt tới sự thống nhất cao để quyết nghị thông qua các nghị quyết, chính sách, trình kỳ họp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ theo luật định. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh, các thành viên Ủy ban dân tỉnh và các sở, ngành chức năng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu, báo cáo giải trình làm rõ các nội dung trình kỳ họp để các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có căn cứ thảo luận, thống nhất thông qua. Ngay sau kỳ họp, cần khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, kịp thời đề xuất, kiến nghị, điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn vướng mắc bất cập cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Thưa các vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh, nhiệm vụ của năm 2024 rất nặng nề. Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp, cử tri và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.
Theo chương trình, kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ ngày 6 đến 8 tháng 12. Thông tin tiếp theo về kỳ họp, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái sẽ tiếp tục cập nhật trong chương trình Thời sự tối nay.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2021 đến năm 2023, tỉnh Yên Bái đã dành trên 131 tỷ đồng từ ngân sách để thực hiện hỗ trợ các mô hình sản xuất nông nghiệp theo nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đến nay, tỉnh đã giải ngân hỗ trợ được gần 120 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch. Số kinh phí còn lại sẽ tiếp tục được tỉnh bố trí hỗ trợ theo kế hoạch của năm 2024-2025. Với nguồn vốn trên, Yên Bái tập trung hỗ trợ theo 4 nhóm, đó là chính sách hỗ trợ thực hiện các dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa đặc sản hữu cơ, chính sách hỗ trợ phát triển vùng rừng trồng nguyên liệu theo hướng bền vững, chính sách hỗ trợ cải tạo đàn trâu bò bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Về cơ bản, các nhóm hỗ trợ đều đã được giải ngân đạt trên 80% kế hoạch. Chỉ có chính sách hỗ trợ thực hiện các dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, kinh phí giải ngân đạt dưới 80% kế hoạch. Nguyên nhân là do điều chỉnh giảm quy mô hỗ trợ thực hiện các dự án. Qua thực hiện nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã góp phần xây dựng thành công các mô hình trồng trọt chăn nuôi tập trung, đảm bảo năng suất chất lượng và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Trên 17 km đường bê tông và 10,7 km đường đất mở mới, 34 công trình hoàn thành 100% khối lượng, tiến độ giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt trên 5,1 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch, là kết quả trong việc phát triển giao thông nông thôn của huyện Trạm Tấu từ đầu năm đến nay. Các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại bốn mùa, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trên địa bàn huyện. Để hoàn thành mục tiêu phát triển 31 km giao thông nông thôn trong năm 2023, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân, huy động sự tham gia của các tổ chức cá nhân trong đầu tư phát triển giao thông nông thôn, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tăng cường công tác quản lý, bảo trì, nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn.
Là huyện nằm trong vùng trọng điểm cháy rừng của tỉnh, hiện trên địa bàn huyện Văn Chấn có trên 22.000 ha rừng có nguy cơ xảy ra cháy cao. Để bảo vệ tốt diện tích rừng, Hạt Kiểm Lâm huyện Văn Chấn đã rà soát xác định vị trí các vùng trọng điểm cháy rừng tại 14 xã, duy trì hoạt động của 213 tổ tự quản xung kích chữa cháy rừng, gồm 2.408 người ở các thôn tổ dân phố. tổ chức thực hiện diễn tập ứng phó cháy rừng tại thôn Ngã Ba, xã Sùng Đô để nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng chống chữa cháy rừng. Sơn sửa 25 biển báo khu rừng cấm lửa và tiếp nhận cấp phát các trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng.
Quan tâm phát triển thể thao thành tích cao, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái đã có gần 60 huy chương với 11 huy chương vàng, 17 huy chương bạc và 40 huy chương đồng. Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái luôn quan tâm đầu tư có chiều sâu nhằm phát triển thể thao thành tích cao trong các giải đấu toàn quốc và quốc tế, với các môn thể thao như điền kinh, cử tạ, cầu mây, bóng rổ, bóng ném, đá cầu. Trong đó, từ đầu năm đến nay, tỉnh Yên Bái duy trì đào tạo 50 vận động viên đội tuyển tỉnh, trên 30 vận động viên có đẳng cấp, 9 kiện tướng, 22 vận động viên cấp 1. Trong đó, các đội tuyển thể thao đã duy trì tập luyện theo đúng kế hoạch huấn luyện của các bộ môn. Công tác quản lý vận động viên luôn được quan tâm chú trọng, đảm bảo duy trì nề nếp sinh hoạt, nội vụ gọn gàng, suất ăn luôn được đảm bảo về khối lượng, chất lượng theo chế độ quy định của tỉnh.
Huyện Trấn Yên hiện có 48 trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 18 trường chuẩn quốc gia mức độ 2. Để đạt mục tiêu 100% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào năm 2025, ngành giáo dục và đào tạo huyện Trấn Yên đã tập trung các nguồn lực để nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo. Các địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư cho các trường học trên địa bàn, tập trung chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo, bồi dưỡng giáo viên, nâng cao tỷ lệ giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, tổng nguồn vốn ngân sách xây dựng trường chuẩn quốc gia trung bình mỗi năm Trấn Yên đầu tư khoảng 10 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh chiếm 50%, còn lại là ngân sách huyện. Hiện nay các trường nằm trong kế hoạch xây dựng chuẩn quốc gia mức độ 2 đang tập trung nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí theo quy định. Riêng năm 2023, huyện Trấn Yên có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, trong đó có 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và trung học cơ sở.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, cách đây tròn 70 năm, ngày 6 tháng 12 năm 1953, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ. Báo Tiếng nói Việt Nam bình luận quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ của Bộ Chính trị là một chủ trương rất kiên quyết, linh hoạt, sáng tạo và kịp thời, thể hiện quyết tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, đánh dấu bước phát triển mới trong lãnh đạo, đấu tranh vũ trang của Đảng ta cũng như sự lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thực tế đã chứng minh đây là quyết định có ý nghĩa lịch sử to lớn, thể hiện tầm nhìn chiến lược đúng đắn, sáng suốt của Đảng, mở đường đi đến thắng lợi Điện Biên Phủ, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam. Quyết định lịch sử ấy để lại cho cách mạng Việt Nam nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, giữ vững tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, kịp thời nắm bắt thời cơ, chớp thời cơ, chỉ đạo chiến lược nhạy bén, sắc sảo nhằm tập trung sức mạnh cao độ cả nước để giành thắng lợi. Những bài học kinh nghiệm ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, tiếp tục được Đảng ta chắt lọc, vận dụng sáng tạo trong các chặng đường cách mạng tiếp theo, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào ngày 7 đến ngày 10 tháng 12 tới đây sẽ khép lại năm 2023 mỹ mãn của quan hệ Việt Nam-Thái Lan và mở ra nhiều kỳ vọng đột phá trong quan hệ song phương. Đó là khẳng định của Đại sứ Phan Chí Thành trước thềm chuyến thăm chính thức Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Theo đại sứ, về triển vọng quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, việc chuẩn bị nâng cấp quan hệ hai nước lên một cấp độ mới sẽ tạo ra nhiều tiềm năng cơ hội cho cả hai bên thúc đẩy hợp tác về mọi mặt, do hiện dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, nhất là triển khai các hoạt động hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch, đặc biệt là kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không và ven biển. Các văn bản dự kiến được ký kết sẽ đề ra nhiều biện pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp nghị viện ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, cũng như thảo luận với các nhà lãnh đạo Thái Lan về khuôn khổ hợp tác chung trên các lĩnh vực khác như trao đổi đoàn quốc hội cấp cao, tăng cường giao lưu nghệ sĩ và hợp tác giữa hai ban thư ký quốc hội hai nước, hợp tác trong công tác bảo hộ công dân, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng pháp luật và các quan điểm cùng quan tâm. Tình trạng doanh nghiệp Việt dính bẫy ngoại thương vẫn xảy ra và theo nhiều hình thức tinh vi khác nhau. Đa phần đều là các tình huống chủ quan nhưng vẫn xảy ra những tình huống khách quan mà phần thiệt thòi vẫn thuộc về doanh nghiệp Việt. Hầu hết thương vụ Việt Nam tại các nước đều cho biết dấu hiệu đơn giản nhất để nhận diện hiện tượng lừa đảo thương mại quốc tế là các đối tượng đều sử dụng các địa chỉ email miễn phí, hợp đồng ký kết rất sơ sài, không chấp nhận các cuộc gọi video. Do đó, trước khi thực hiện giao dịch, doanh nghiệp cần làm động tác xác minh đối với các kênh. Ngoài ra, hầu hết các thương vụ đều lưu ý doanh nghiệp Việt cần hạn chế tối đa việc giao dịch qua môi giới. Bởi ngoài chuyện lừa đảo đã cũ, gần đây đã xảy ra nhiều tình huống người môi giới giả danh cả bên nhập khẩu gửi cho doanh nghiệp Việt, đề nghị chuyển các lô hàng sớm, nhưng doanh nghiệp nhập khẩu không đồng ý nhận hàng do sai so với tiến độ giao hàng theo hợp đồng, buộc doanh nghiệp Việt phải giảm giá gây thiệt hại không nhỏ. Trong khi đó, đồng ý với người môi giới không chặt chẽ, không có ràng buộc trách nhiệm về mặt thu hồi đủ tiền hàng, nên tranh chấp phát sinh và doanh nghiệp Việt luôn phải gánh chịu phần thiệt hại.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 15 tháng 12, máy bay chiến đấu của Israel đã thả hàng trăm quả bom và tên lửa các loại. Đồng thời, lực lượng bộ binh với sự yểm trợ của xe tăng và xe thiết giáp tiến sâu vào dải Gaza, trong ngày tấn công ác liệt nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch đổ bộ vào dải đất này. Tư lệnh miền Nam của lực lượng phòng vệ Israel khẳng định Israel đang trong ngày căng thẳng nhất kể từ khi bắt đầu chiến dịch trên bộ, với các lực lượng tham chiến ở phía bắc dải Gaza, phía đông thành phố Gaza và ở thành phố Khan Yunis thuộc phía nam dải Gaza. Giới chức y tế và an ninh Palestine cho biết ít nhất 65 người thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel và các khu dân cư ở miền trung và miền nam Gaza. Trong đó, Khan Yunis, thành phố lớn nhất ở nam Gaza, chứng kiến các cuộc tấn công dữ dội chưa từng có bởi pháo binh và máy bay. Đồng thời, các cuộc đụng độ trên bộ giữa binh sĩ Israel và các tay súng Hamas đã diễn ra liên tục ở phía đông và phía bắc thành phố. Ông Nasser Kanani, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, cho biết nước này đã tiếp cận được số tài sản trị giá 6 tỷ đô la Mỹ được Hàn Quốc dỡ phong tỏa tại các ngân hàng ở Qatar và có thể sử dụng số tài sản này để đáp ứng các nhu cầu trong nước. Trong cuộc họp báo thường kỳ mới nhất, ông Kanani nhấn mạnh, trong khuôn khổ các cam kết quốc tế cũng như những thỏa thuận gián tiếp giữa Mỹ và Iran, Washington có trách nhiệm tôn trọng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan đến số tài sản được dỡ bỏ phong tỏa của Iran. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, nếu được giải ngân, Iran chỉ được sử dụng số tiền 6 tỷ đô la cho mục đích nhân đạo như thực phẩm, thuốc men dưới sự giám sát đầy đủ của Washington. Theo dữ liệu thống kê của Cơ quan An ninh Mỹ kể từ đầu năm tới đây, tại Mỹ đã xảy ra 38 vụ xả súng có ít nhất 4 người thiệt mạng trở lên, lập kỷ lục mới từ năm 2006. Theo truyền thông Mỹ, một vụ nổ súng đã xảy ra ở Ocha, bang Washington ngày 4 tháng 12, khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có nghi phạm. Vụ nổ súng xảy ra ở Dallas, bang Texas ngày 3 tháng 12, khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có một bé trai 1 tuổi. Theo báo cáo, hai vụ xả súng này là vụ giết người hàng loạt thứ 37 và 38 ở Mỹ trong năm nay. Báo cáo cho biết 38 vụ xả súng này đã khiến 197 người thiệt mạng và 91 người bị thương. Các chuyên gia về tội phạm học và các lĩnh vực liên quan cho biết sự gia tăng các vụ xả súng hàng loạt trong những năm gần đây đã làm dấy lên lo ngại về việc dễ dàng tiếp cận súng ở Mỹ.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, kể từ khi Yên Bái phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên vào năm 97, chương trình phòng chống HIV/AIDS luôn được tỉnh quan tâm triển khai với nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, trong đó có việc điều trị bằng thuốc kháng virus ARV để người mắc HIV cải thiện chất lượng cuộc sống. Đây cũng là phương pháp hiệu quả giúp giảm số ca lây nhiễm HIV trong cộng đồng. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự về hiệu quả trong việc điều trị ARV cho bệnh nhân nhiễm HIV.
Nhờ tuân thủ điều trị nên cứ 3 tháng một lần, anh D ở thị trấn Yên Bình đã đến trung tâm y tế huyện để tái khám và lấy thuốc ARV điều trị HIV. Bàng hoàng phát hiện mình bị mắc căn bệnh thế kỷ vào năm 2008, với những biểu hiện ban đầu như đau đầu, chóng mặt, ngứa ngáy, tiêu hóa kém, thậm chí là co giật. Những tưởng cái chết cận kề trước mắt, tinh thần anh D vô cùng suy sụp. Thế nhưng, nhờ được các bác sĩ tư vấn điều trị bệnh bằng thuốc kháng virus ARV mà hơn 14 năm nay, sức khỏe của anh vẫn duy trì ổn định. Anh D chia sẻ.
Khi mà bị nhiễm HIV thì tôi thấy người cơ thể của người nó yếu mà nó không thể làm được công việc, rồi là nó sinh ra nhiều các loại bệnh ngứa, rồi là nó biến chứng. Thế là từ ngày uống thuốc đến bây giờ thì thấy nó khỏe hơn, đi lao động được mà nó không bị ngứa ngáy, rồi nó không bị những cái bệnh phát sinh.
Để phát huy hiệu quả của thuốc ARV, bác sĩ Trần Ngọc Chiến, Phó trưởng khoa Nội Nhi, Trung tâm Y tế huyện Yên Bình căn dặn anh Đê như sau.
Em phải duy trì thuốc cho anh nhé. Cái thuốc này tác dụng nó rất là tốt. Nó ngăn chặn được cái virus của con HIV. Đấy, uống vào thì đấy, em uống ngày uống đúng một viên theo đúng giờ nhá. Thì là em phải uống chứ không được bỏ thuốc. Đấy, trong kết quả của em là rất là tốt rồi nhá. Về cái ngưỡng bình thường, như người bình thường nhá. Nhưng mà em không được chủ quan. Tại vì cái thuốc này mà em mà bỏ thuốc là con virus nó lại nhân lên. Nên là tốt rồi thì mình vẫn phải duy trì thuốc nhá. Về phải cũng duy trì cho anh.
ARV là thuốc kháng HIV, ức chế sự nhân lên của virus, duy trì nồng độ virus trong máu ở mức thấp nhất có thể. Do vậy, việc điều trị các thuốc ARV cho người nhiễm HIV/AIDS đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tỷ lệ bệnh tật tử vong và kéo dài cải thiện cuộc sống một cách có ý nghĩa cho nhiều người đang phải chung sống với bệnh. Ngoài ra, thuốc ARV còn có ý nghĩa quan trọng là dự phòng lây nhiễm và làm giảm khả năng lây truyền HIV cho người khác. Nhiều bệnh nhân khi tuân thủ điều trị ARV có thể sinh hoạt và làm việc như một người bình thường. Anh T, một bệnh nhân đang điều trị thuốc ARV nói.
Thì ngày đầu thì người nó cứ yếu, nó mệt, mồ hôi toát ra, thứ lạnh, khó chịu á. Là đến ngày từ ngày đưa uống thuốc vào, lấy thuốc uống vào thì đấy người nó khỏe mạnh ra, là không vấn đề gì nữa. Thì ngày đến giờ là đến mười mấy năm, 13-14 năm nay thì người nó khỏe, không ảnh hưởng gì cả.
Đến nay toàn tỉnh có 4.026 người nhiễm HIV, trong đó trên 2.200 người đã tử vong. Để đảm bảo mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030, bên cạnh việc triển khai kịp thời nhiều giải pháp, công tác điều trị ARV tại tỉnh Yên Bái cũng được triển khai đồng bộ. Toàn tỉnh đã có 13 điểm ARV hiện đang điều trị cho trên 1.690 bệnh nhân, đạt 93,2% số người nhiễm HIV được điều trị ARV. Trong đó, 96% bệnh nhân điều trị ARV có kết quả tải lượng HIV dạng dưới ngưỡng ức chế, góp phần giảm nguy cơ lây truyền HIV ra cộng đồng. Thạc sĩ bác sĩ Đoàn Thị Huệ, khoa phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Điều trị ARV là điều trị liên tục, suốt đời và phải tuân thủ theo chỉ định của thầy thuốc một cách nghiêm ngặt. Tuân thủ điều trị ARV là đúng thuốc, đúng liều, đúng giờ, đúng đường và đúng cách. Ngoài ra thì cần theo dõi các cái xét nghiệm như công thức máu, sinh hóa máu hoặc là xét nghiệm tải lượng HIV để có phác đồ phù hợp với từng bệnh nhân và hạn chế những tác dụng phụ của thuốc.
Bệnh AIDS do virus HIV gây ra vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chữa khỏi hoàn toàn. Khi người nhiễm HIV sử dụng thuốc ARV có thể giảm nồng độ virus trong cơ thể, giúp cải thiện sức khỏe, tăng khả năng chống lại các bệnh do hội chứng suy giảm mắc phải ở người. Đồng thời cũng giúp cho người nhiễm HIV giảm đi khả năng lây nhiễm HIV cho người khác nếu nồng độ virus trong cơ thể thường xuyên được kiểm soát ở mức thấp. Do vậy, việc điều trị bằng thuốc ARV cho người nhiễm HIV càng sớm thì hiệu quả ức chế virus càng cao.
Tiếp theo là chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống.
Chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, luật hòa giải ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ 20 tháng 6 năm 2013 nhằm điều chỉnh kịp thời thực tiễn phát sinh ở cơ sở và thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng về phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Sau 10 năm triển khai luật hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Nhờ làm tốt công tác hòa giải, những vấn đề phức tạp được hòa giải kịp thời, góp phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Để quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về kết quả sau 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh, phóng viên chuyên mục đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Huy Cường, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, xin đồng chí cho biết là sau 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở thì đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái, công tác hòa giải cơ sở đã có những kết quả như thế nào?
Qua 10 năm thi hành luật hòa giải ở cơ sở, công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thiết thực trong việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, cụ thể như sau. Đầu tiên đó là tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải ở cơ sở trong toàn tỉnh ngày càng được phát triển cả về chất và lượng. Vấn đề thứ hai là về cái tỷ lệ hòa giải thành ấy, thì luôn đạt ở mức cao. Có thể nói là trong 10 năm qua thì các hòa giải viên trên địa bàn tỉnh đã tiến hành hòa giải trên 21.000 vụ việc, hòa giải thành trên gần 20.000 vụ việc, đạt tỷ lệ 90%. Lĩnh vực hòa giải chủ yếu về dân sự, đất đai, hôn nhân và gia đình, mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong cộng đồng dân cư. Vấn đề thứ ba là phát huy được vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc trong công tác hòa giải cơ sở. Trong thời gian qua thì Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan tư pháp trong việc thực hiện luật hòa giải ở cơ sở, quán triệt các quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong tham gia các cái phong trào ở cơ sở. Vấn đề thứ tư có thể nói là tỉnh ta là một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, song hàng năm tỉnh đã cân đối bố trí kinh phí cho công tác hòa giải ở cơ sở, bảo đảm phần nào hoạt động của tổ hòa giải cũng như chi cho các cái việc vụ việc hòa giải ở cơ sở. Có thể nói là trong những năm gần đây, tỉnh ta đã ban hành một loạt các hệ thống, các nghị quyết về phục vụ cho công tác hòa giải ở cơ sở. Từ năm 2013 đến nay thì ngân sách cấp tỉnh đã hỗ trợ cho công tác trên 5,6 tỷ đồng. Ngân sách cấp huyện cũng đã bố trí cho công tác hòa giải cơ sở gần 1 tỷ đồng. Chúng ta có thể khẳng định rằng là việc thực hiện luật hòa giải cơ sở trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, đã tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất và hoạt động có hiệu quả, tạo bước chuyển biến trong công tác hòa giải ở cơ sở. Hầu hết các tổ hòa giải đã được kiện toàn, đảm bảo đúng quy định, chất lượng hòa giải được nâng lên, thể hiện qua tỷ lệ các vụ việc hòa giải thành năm sau cao hơn năm trước, số vụ hòa giải thành ngày càng tăng, đã hỗ trợ đắc lực cho chính quyền địa phương trong việc giải quyết trực tiếp những vụ việc vi phạm pháp luật, tranh chấp nhỏ trong nhân dân, giữ gìn trật tự, trị an, an toàn xã hội, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của cơ quan nhà nước và công dân.
Vâng, trong 10 năm thực hiện luật hòa giải ở cơ sở thì trên địa bàn tỉnh Yên Bái có những khó khăn vướng mắc như thế nào thưa đồng chí ạ?
Tôi có thể nói là trong thời gian vừa qua thì công tác hòa giải ở cơ sở đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng vẫn còn một số khó khăn thể hiện đó là trước hết, mặc dù là cấp ủy chính quyền, các cấp đã quan tâm, song một số nơi thì cái việc quan tâm cũng chưa thường xuyên, thể hiện là cái việc tổ chức sơ kết, tổng kết cũng như là xây dựng các cái mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở. Việc thống kê, báo cáo, kiểm tra, theo dõi về tổ chức hòa giải ở cơ sở đôi khi còn chưa đảm bảo yêu cầu và chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa chặt chẽ nên có ảnh hưởng nhất định đến cái hoạt động hòa giải ở cơ sở. Vấn đề kế tiếp đó là cái trình độ, kỹ năng của các hòa giải viên thì chưa đồng đều, khả năng, điều kiện cập nhật thông tin thì còn bị hạn chế. Nhận thức của một bộ phận nhân dân về công tác hòa giải còn thấp nên tình trạng đơn thư vượt cấp vẫn còn. Một số cái vụ việc hòa giải gặp phải đương sự ngang ngược, cố chấp, trong khi người làm công tác hòa giải thì lại thiếu kiên trì, sự khéo léo trong vận động, thuyết phục nên phần nào cũng ảnh hưởng đến cái kết quả hòa giải. Ngoài ra thì cái kinh phí hỗ trợ công tác hòa giải đã được tăng cường nhưng vẫn còn thấp, chưa thật sự là khuyến khích thu hút được những người có năng lực tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở.
Với những khó khăn vướng mắc như đồng chí vừa trao đổi thì theo đồng chí cần phải làm những cái công tác gì nữa để tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác hòa giải tại cơ sở trong thời gian tới?
Để công tác hòa giải ở cơ sở tiếp tục phát huy hiệu quả và ngày càng phát huy được cái vị trí, vai trò của đội ngũ hòa giải ở cơ sở thì trước hết các cấp ủy đảng, chính quyền cần quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tốt với công tác hòa giải ở cơ sở, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, nhất là ở cấp cơ sở. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải và hòa giải viên, bảo đảm cả về số lượng và chất lượng đội ngũ hòa giải viên, thu hút, huy động người làm công tác về luật pháp như thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư, luật gia tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên, tạo nhiều cái hoạt động bổ ích để cho hòa giải viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải như các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi hòa giải viên giỏi, tọa đàm vân vân. Tiếp tục trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc cho đội ngũ hòa giải viên, tạo điều kiện cho các hòa giải viên trong việc tiếp cận pháp luật, thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường quan tâm bố trí kinh phí cho hòa giải ở cơ sở để ngày càng khuyến khích, động viên đội ngũ hòa giải viên tham gia hòa giải ở cơ sở.
Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn đồng chí vì đã nhận lời tham gia trả lời phỏng vấn ngày hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Pháp luật với cuộc sống. Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự chiều nay.